Sáng hôm nay chúng ta trở lại với bài tín điều của sứ đồ. Tôi coi cái chuyện tranh, cái chuyện cái loạt chuyện tranh Peanut, thì ở trong đó nó có nhiều nhân vật phải không? Ở trong đó có hai cái nhân vật, đó là một cái cô con gái tên là Lucy và một cái anh chàng là Linus. Thì có một ngày á, thì hai đứa nó đang ngồi trong nhà, nó ngó ra trời á, thì mưa tầm tã luôn. Thì cái con bé Lucy này, con gái mà, lúc nào cũng mơ màng rồi mơ mộng rồi ngồi cứ suy nghĩ ba cái chuyện gì đâu không à. Quý vị nào có vợ thì biết phải không, phụ nữ như vậy. Và nó nhìn ra trời, nó nói: "Hey boy", ngó ra trời kìa. Thì anh chàng Linus ngó ra, thì cái con này con nói rằng: "Mưa lớn ghê á." Thì anh chàng này anh thấy cũng đâu có chuyện gì đâu, mưa thì nó cũng tạnh thôi. Nhưng mà cái cô này thì cô nhìn một hồi cô nói: "Nè, nếu như mà nó mưa hoài như vậy rồi cả cái thế giới này bị ngập nước là làm sao mình sống được?" Phụ nữ là ưa lo xa, ngập nước giờ làm sao mình sống? Thì cái anh chàng này anh mới ngồi nói: "Không, không bao giờ nước ngập hết cả thế giới này hết." Thì cái con bé này nó mới nói với thằng bạn, nó nói rằng: "Làm sao mà biết được, rủi bây giờ nó mưa không dứt thì sao?" Thì cái cậu bé này mới trả lời rằng là: "Sẽ không bao giờ có điều đó, bởi vì Sáng Thế Ký chương thứ 9 đã ghi rất là rõ rằng Đức Giê-hô-va đã có một cái lời hứa với Nô-ê là sẽ không diệt dân ở trên đất này bằng nước lục nữa. Thành ra mình sẽ không bao giờ mình lo là nước lục cả thế giới mà phải chết hết." Thì khi mà Linus nói như vậy xong thì cái cô bé này cô nói là: "Bạn biết không, bạn vừa mới cất cái gánh nặng ra khỏi tâm trí và tâm lòng của tôi đó. Chứ nãy giờ tôi cứ sợ nước ngập là tôi chết thôi." Thì anh chàng này anh mới nói một cái câu rất là hay. Anh nói rằng một cái thần học chính thống, một cái thần học mà lành mạnh đó, nó sẽ luôn luôn có cách để nó giải quyết những nan đề trong đời sống chúng ta. Nó chỉ là một câu chuyện tranh của những đứa con nít thôi. Nhưng mà ở trong đó nó lại đưa ra một cái ý tưởng rất là tốt. Đó là một cái nền thần học mà lành mạnh, thần học mà chính thống, nó sẽ giải quyết được rất nhiều nan đề của chúng ta. Và chúng ta đang học với nhau về giáo lý, chúng ta đang học với nhau về thần học. Nhiều khi chúng ta nói rằng: "Ồ, những cái này chúng ta học để làm gì, bởi vì nó nặng đầu quá, nó nhức đầu quá, nghe nó rất là mệt." Nhưng thật ra thần học nó rất là quan trọng. Tôi có một người thầy trước đây, ông là một cái người có một cái niềm đam mê đối với thần học. Ông rất là đam mê đối với thần học. Và ông nói với chúng tôi rất nhiều lần, ông nói rằng thần học là một trong những cái yếu tố sống còn của một hội thánh. Thần học là một trong những cái yếu tố sẽ quyết định sự lành mạnh về thuộc linh của hội thánh đó, quyết định được sự ổn định của hội thánh đó, quyết định được sự vững vàng của hội thánh đó. Đó là một trong những cái yếu tố sống còn của hội thánh. Cách đây 2 tuần tôi đi dự hội đồng mục sư truyền đạo của Giáo hạt Việt Nam ở tại Hoa Kỳ. Và khi chúng tôi ngồi với nhau, có một vài mục sư, thì chúng tôi nghe làm chứng về một cái hội thánh, và chúng tôi nhìn, chúng tôi nói chuyện với nhau về một cái hội thánh. Thì hội thánh đó là một hội thánh lớn và một hội thánh lâu đời ở tại Mỹ này, hội thánh Việt Nam. Và quý vị sẽ thấy rằng thường cái hội thánh Việt Nam ở Mỹ á, là khi nó nằm lâu đời quá, nó làm như là ở lâu với nhau nó buồn á. Thành ra phần lớn các hội thánh lâu đời và lớn ở Mỹ á, sau một thời gian thường là tách nhau ra. Nhưng mà cái nhà thờ này hồi xưa tới giờ nó không hề tách ra. Và khi tôi hỏi, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau rằng: "Ồ, cái bí quyết nào mà giữ cái nhà thờ này mà nó vững bền lâu như vậy, tiếp tục phát triển mà không hề bị phân rẽ ra?" Thì một cái vị sinh hoạt ở trong nhà thờ nó từ rất là lâu, thì ông nói rằng là bởi vì từ rất là lâu rồi, nhà thờ này rất coi trọng cái việc học Kinh Thánh một cách hệ thống. Họ rất coi trọng cái việc học Kinh Thánh một cách hệ thống. Và chính vì cớ sự hiểu biết lời Chúa một cách vững vàng như vậy á, nó giữ hội thánh qua nhiều, rất nhiều những cái biến cố. Thành ra chúng ta sẽ thấy rằng thần học hay giáo lý đó, nó là những cái yếu tố rất là quan trọng trong đời sống tâm linh của cá nhân và của cả hội thánh nữa. Thành ra mình cần phải có cái thì giờ để mình kiên nhẫn, nghiêm túc trong việc học hỏi giáo lý cũng như thần học. Có một cái điều đó là tôi là một người đứng giảng dạy, tôi giảng bài tín điều của sứ đồ được tới bây giờ là bài thứ 9 rồi. Và tôi không biết rằng quý vị có nhớ 8 bài kia tôi nói gì không. Lâu lâu có những người hỏi tôi một câu hỏi, sau khi hỏi xong tôi biết rằng là không nhớ về những gì tôi giảng hết. Nhiều khi tôi cũng nói: "Ủa, mình giảng làm gì ta?" Tại vì mình soạn bài cũng cực, rồi mình giảng cũng cực, mà cuối cùng người ta hỏi mình một câu là mình biết người ta không nhớ. Thì nhiều lúc tôi cũng nản lắm. Nhưng mà có một lần tôi đọc một cái câu chuyện của một vị mục sư. Ông nói rằng có một người tới nói với ông, nói rằng: "Ông ơi, ông giảng chi cho dữ vậy? Bây giờ ông không tin tôi, ông thử ông hỏi tín đồ đây, không có ai nhớ bài giảng của ông hết trơn. Thì ông giảng chi mà người ta không nhớ mà ông giảng?" Thì quý vị biết ông mục sư đó ông trả lời sao không? Ông nói: "Có thể lắm, có thể là người ta không nhớ bài giảng tôi. Mà thiệt ra đó là Tôi cũng chả nhớ bà vợ tôi bà nấu cho tôi ăn món gì nữa. Coi như là gần cả 10 năm nay là bà nấu cho tôi là 3.650 bữa ăn rồi. Mà ít nhất là 3.650 bữa ăn mà tôi thiệt ra tôi cũng chẳng nhớ bà nấu cho tôi cái gì trong 10 năm nay. Chỉ có điều một cách chắc chắn rằng chính nhờ những cái bữa ăn đó mà tôi còn mạnh khỏe đến bây giờ. Tôi có thể tôi không nhớ nhưng mà nó sẽ nằm trong người của tôi. Và quý vị cũng thấy kinh nghiệm của mình phải không? Nhiều khi đồ vợ mình đem lên á thì phần lớn á mình ăn nó đâu phải là vì ngon miệng. Phần lớn mình ăn là vì nhu cầu sống còn. Phải không? Ngon miệng nó chiếm phần nhỏ thôi. Và phần còn lại là vì sự sợ hãi mà mình phải ăn. Chứ thiệt á, cũng đâu có sung sướng gì cái vợ mình bưng lên đâu. Nhưng mà mình ăn thì mình vẫn cứ ăn. Và sáng hôm nay nếu mà mình ngồi đây được, tôi 29 năm nay tôi ăn đồ vợ tôi nấu nên là tôi mới đứng được tới giờ này. Cho dù cũng có một số bệnh tật trong cơ thể phải không? Nhưng mà nó cũng nằm trong người mình thôi. Nó không bộ ngang cũng bộ dọc. Thành ra sáng nay thì mình sẽ tiếp tục trở lại với bài tín điều của sứ đồ. Hơi căng thẳng một chút nhưng mà mình sẽ kiên nhẫn để học hỏi lời của Chúa. Sáng hôm nay chúng ta nói với nhau, chúng ta học với nhau nhiều bài rồi. Và bây giờ tôi nhắc lại cái điều mình đã học thôi. Bài tín điều của sứ đồ khởi đầu bằng cái niềm tin cá nhân, tôi tin. Và chúng ta nói với nhau rằng tôi tin là điều quan trọng. Đó là cái đức tin của một cá nhân. Chúng ta tin cái gì? Và chúng ta nói với nhau rằng điều đầu tiên mà chúng ta tin đó là chúng ta tin Đức Chúa Trời. Đây là đối tượng đức tin của chúng ta. Và Đức Chúa Trời có ba ngôi. Và điều thứ kế tiếp chúng ta học, Đức Chúa Trời là ai? Chúng ta nói rằng chúng ta tin Đức Chúa Trời là Cha. Và Đức Chúa Trời là Cha mang những đặc tính gì? Chúng ta nói với nhau rằng Đức Chúa Trời là Cha toàn năng. Chúa làm công việc gì? Chúa là đấng dựng nên trời đất. Chúng ta đã học với nhau hết cái điều này. Chúng ta học xong Đức Chúa Trời thì bài tín điều của sứ đồ nói cho chúng ta về Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi tin Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Giêsu Christ là ai? Đó là con độc sanh của Đức Chúa Trời và Chúa của chúng ta. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Chúng ta học gì nữa? Chúng ta nói rằng chúng ta tin nơi sự nhập thể của Chúa Giêsu. Chúng ta nói rằng Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Maria. Chúng ta đã nói với nhau về sự chịu khổ của Chúa, một phần về sự chịu khổ của Chúa khi chúng ta học với nhau một câu, đó là Ngài chịu thương khó dưới tay Pontius Pilate. Và sáng hôm nay chúng ta sẽ học tiếp một câu trong bài tín điều của sứ đồ nữa, đó là Ngài đã bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Chúng ta còn nguyện cho khi chúng ta học lời Chúa với nhau. Chúng con cảm ơn Chúa bởi vì Chúa cho chúng con có lời Chúa. Chúng con cũng cảm ơn Chúa bởi vì Chúa cũng cho chúng con có những đầy tớ của Chúa đã viết nên bài tín điều của sứ đồ, đã dạy dỗ hội thánh một cái nền tảng giáo lý vững vàng trong hội thánh của Chúa. Và sáng hôm nay chúng con cảm ơn Chúa khi chúng con tiếp tục cậy nhờ ơn của Chúa để tiếp tục học hỏi lời của Chúa, hầu cho chúng con hiểu biết lời của Chúa và đời sống trưởng thành của tâm linh của chúng con được trưởng thành. Xin Chúa ở cùng và hiện diện với chúng con thì giờ này. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Ngài đã chịu đóng đinh trên thập tự giá. Tuy nhiên, cái hình ảnh mà chúng ta đang nói đến ở đây, đó chính là hình ảnh của thập tự giá. Chúng ta để ý rằng ở trong bài tín điều của sứ đồ thì từ sự giáng sinh, bài tín điều đi thẳng đến sự chịu khổ, đến thập tự giá, đến sự chết của Ngài, mà bài tín điều của sứ đồ hoàn toàn bỏ qua cái đời sống, sự giảng dạy và công việc của Chúa ở trên đất. Vì sao bài tín điều của sứ đồ lại bỏ đi một cái khoảng rất là quan trọng trong cái đời sống của Chúa Giêsu? Chỉ nói đến được thai dựng bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Maria và cuối dẫn đến một cái chỗ kế tiếp, đó là chịu thương khó dưới tay Pontius Pilate. Chỉ có một lý do để chúng ta giải thích điều này, đó là cái mục đích tối hậu của việc Đấng Christ đến thế gian chính là để chịu khổ và chết. Thành ra chúng ta thấy rằng mặc dù Chúa Giêsu đã giảng dạy những điều mà trước đó không ai giảng dạy hết, Chúa đã làm những cái dấu kỳ phép lạ mà không ai làm được, nhưng chúng ta cũng sẽ thấy rằng sự giảng dạy và phép lạ nó không phải là cái lý do đầu tiên hay là cái lý do quan trọng nhất hay là cái lý do tối hậu để rồi Chúa phải tự bỏ mình đi khỏi sự vinh hiển của Chúa mà đến thế gian. Nhưng cái lý do chính yếu, cái mục đích tối hậu mà Chúa tự bỏ mình đi, tự bỏ sự vinh hiển của Chúa mà đến thế gian là để chịu khổ và chết cho tội nhân. Chính vì vậy mà trong những năm tháng Chúa sống trên đất, Chúa nói với các môn đệ của Chúa rằng có một phép báp têm mà ta phải chịu. Phép báp têm mà Chúa nói ở đây là sự chịu khổ của Chúa, là thập tự giá. Và Chúa nói rằng có một phép báp têm mà ta phải chịu, ta sẽ đau đớn biết bao cho đến chừng nào phép ấy được hoàn thành. Mục đích của Chúa đến ở trên đất, tất cả những cuộc đời của Chúa, chức vụ của Chúa đều nhắm vào một mục tiêu cuối cùng, đó là sự chịu khổ. Và Chúa nói rằng ta sẽ đau đớn biết bao cho đến chừng nào phép ấy được hoàn thành. Thế thì Chúa đến là để chịu khổ, Chúa đến là để chết cho nhân loại. Vấn đề đặt ra rằng vì sao phải là thập tự giá? Tại sao không phải là một điều gì khác mà nó lại là phải là thập tự giá? Chúng ta nhìn thấy điều này ở trong câu gốc mà chúng ta đọc trong Galati đoạn 3 câu 13, câu 14. Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép: đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ, hầu cho phước lành ban cho Abraham nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà được rải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho. Trong hai câu kinh thánh này cho chúng ta nhìn thấy một cái khái niệm, thứ nhất là sự rủa sả và thứ nhì là phước lành. Sự rủa sả và phước lành. Do đó chúng ta phải thấy rằng ý nghĩa của thập tự giá phải được tìm thấy trong khuôn khổ lịch sử cứu chuộc của dân Israel. Và Phao-lô đã liên hệ thập tự giá với cái chủ đề rủa sả và phước lành của giao ước cũ. Chúng ta nên nhớ rằng giao ước của dân Israel nó theo khuôn mẫu của những cái giao ước của cái vùng Cận Đông lúc bây giờ. Nó bao gồm một cái công thức, đó là nếu những người nào làm trọn những cái quy định thì người đó được phước, và nếu người nào vi phạm những cái quy định của giao ước thì người đó bị rủa sả. Đây là một cái mô hình, đây là một cái kiểu mẫu của các giao ước thời cựu ước. Nếu như người nào vâng theo cái giao ước của Đức Chúa Trời, người đó được phước. Nếu như người nào vi phạm giao ước của Đức Chúa Trời, người đó bị rủa sả. Và tất cả chúng ta đều dễ dàng công nhận cái phương thức thưởng phạt rất là công minh này. Đương nhiên không ai chúng ta phản đối điều đó hết. Nếu tôi làm đúng giao ước, Chúa tôi được thưởng. Nếu tôi vi phạm giao ước, Chúa tôi bị rủa sả. Và nhiều người cho rằng chúng ta không cần Chúa Giêsu. Là vì sao vậy? Bởi vì tôi không có ngại cái sự rủa sả đó. Bởi vì tôi làm gì tôi chịu. Và tôi có thể tìm một cái phước nào khác hơn là cái phước Chúa ban. Thiếu gì những cái phước hạnh trên cuộc đời này, thiếu gì những cái phước lành mà tôi có thể tìm kiếm được. Tại sao tôi phải tìm kiếm phước lành từ nơi Chúa? Và tôi cũng không ngại sự rủa sả nữa, bởi vì tôi sẽ gánh chịu cái hậu quả của tội lỗi tôi là. Nhưng chúng ta nói điều đó là bởi vì chúng ta chưa hiểu hết cái ý nghĩa của hai chữ phước lành nghĩa là gì và rủa sả nghĩa là gì. Đối với cựu ước, được sự chúc ước nó là cái hạnh phúc cao nhất của người Do Thái. Phước lành nó không tương đương với những cái hạnh phúc thông thường. Nó không giống như là chúng ta mua được cái nhà, chúng không giống như ta mua được cái xe. Nó không giống như chúng ta ăn một bữa ăn ngon. Nó không giống như việc chúng ta có được một cô vợ. Nó không giống như việc chúng ta có được một đứa con trai đầu lòng. Nó không giống như việc như vậy. Nhưng mà cái chữ phước chúc phước hay là cái phước lành mà Kinh Thánh đề cập tới, đó là một cái hạnh phúc cao nhất mà một người có thể kinh nghiệm. Có một đầy tớ Chúa đã định nghĩa rằng phước lành nó bao hàm một cái chiều kích siêu việt. Đó là một phẩm chất hạnh phúc độc nhất vô nhị liên quan đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời và hưởng thụ tất cả những lợi ích mà sự hiện diện này đem đến. Đây là một cái chiều kích siêu việt. Và nó là một cái phước hạnh độc nhất vô nhị. Nó liên quan đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời và tất cả những cái phước hạnh mà chúng ta nhận được khi chúng ta ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và đó chính là cái ý nghĩa trọn vẹn của một từ, đó là từ Shalom. Chúng ta vẫn thường lầm tưởng Shalom là bình an. Và khi chúng ta nghe người Do Thái chúc nhau Shalom, và chúng ta nhiều khi ở bên Mỹ này chúng ta cũng bắt tay nhau, chúng ta cũng Shalom, chúc nhau Shalom, và chúng ta nghĩ rằng Shalom là bình an. Nhưng mà thiệt ra Shalom không phải là bình an. Shalom nó có một cái ý nghĩa rộng hơn bình an rất là nhiều. Shalom nó là một cái tình trạng đầy trọn, nó là một cái sự vui thỏa, nó là một cái sự bình an, nó là một cái sự phước hạnh trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Shalom nó không phải là bình an giống như mình nghĩ. Thành ra nhiều khi mình bắt tay nhau, thay vì mình nói là bình an thì mình nói Shalom, mình chúc nhau giống như trong nhà thờ, như nhà thờ chúc nhau Shalom. Shalom vượt hơn sự bình an bình thường. Shalom nó là một cái sự đầy trọn trong cuộc đời của một người. Người nó không còn cảm thấy cần một cái điều gì khác nữa. Người nó cảm thấy rằng là tất cả những điều gì đó nó được thỏa lòng hết tất cả mọi sự, và mình đang ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và cái chữ Shalom này, hoặc là cái phước hạnh mà Chúa ban cho mình, đó là hình ảnh hiện diện của Đức Giê-hô-va ở giữa đền tạm và đền thờ. Đó là sự bảo đảm cụ thể phước lành của Đức Chúa Trời. Đền tạm của dân sự, đền thờ của dân sự, nó là một cái nơi phước hạnh. Bởi vì sao vậy? Sự hiện diện của Chúa ở trên đền tạm và đền thờ. Đó là ý nghĩa của Shalom, đó là ý nghĩa của phước lành. Thành ra khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sẽ thấy rằng là mất đi phước lành mà Chúa ban cho mình qua giao ước của Chúa, đó là điều mà chúng ta không thể nào tìm được ở bất cứ chỗ nào. Chúng ta không thể lấy bất cứ cái gì để bù đắp cho sự thiếu hụt phước lành mà chúng ta có được ở trong Chúa. Nếu đã nói phước lành là một điều như vậy thì rủa sả là ngược lại với phước lành. Rủa sả là bị đem ra khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Rủa sả là bị đặt bên ngoài trại quân, là bị cắt bỏ khỏi những lợi ích của dân sự. Đối với dân Israel bây giờ, một người bị rủa sả, họ bị đuổi ra khỏi trại quân, họ không còn liên hệ gì với cộng đồng dân của Chúa nữa, họ không còn hưởng những đặc ân của dân của Chúa nữa, họ bị xua đuổi ra ngoài trại quân. Và đó chính là sự rủa sẻ. Sự kinh khủng lớn nhất của dân Do Thái ở trong Cựu Ước là gì quý vị biết không? Chính là sự ô uế. Khi một người bị tuyên bố là không tính sạch thì người đó sẽ bị đuổi ra khỏi trại quân, ra khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đây là hình ảnh mà khi con người lần đầu tiên phạm tội, Adam và Eva, họ đã bị rủa sẻ. Và Adam và Eva đã bị rủa sẻ nghĩa là gì? Nghĩa là họ bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen. Mà cái vấn đề không phải là họ chỉ bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen, mà họ bị đuổi ra khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng thấy cái điều này ở trong cái hình ảnh các của tế lệ, các buổi tế lệ của dân Do Thái. Cái hình ảnh những cái con dê chịu tội, tức là khi người ta đem dân tế lệ đó, thì người ta sẽ dắt hai con dê vô. Một con á sẽ bị chịu tội của dân sự. Thì thầy tế lệ họ sẽ đặt tay lên con dê này, họ sẽ truyền hết tội lỗi, đây là một cái hình ảnh biểu tượng thôi, lên đầu của con dê này. Và khi tội lỗi coi như đã truyền qua con dê này đó, thì con dê này nó sẽ bị đánh đuổi để nó chạy ra khỏi trại quân, nó đi vào đồng vắng và nó sẽ chết ở trong đồng vắng đó. Còn con dê thứ nhì thì đương nhiên là bị giết để lấy huyết rứa trên nền thờ. Thì đây chính là cái hình ảnh của sự rủa sẻ, bị đuổi ra khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời, đuổi ra khỏi dân sự của Chúa và tất cả những lợi ích mà một người có được trong dân, trong khi thuộc về dân của Chúa. Anh nói sự rủa sẻ ở đây, một con người của chúng ta đối diện với sự rủa sẻ của Đức Chúa Trời, nó không giống như cái chuyện mà mình tức nhau rồi mình rủa nhau. Mình tức nhau mình rủa nhau nó cũng đâu có chết gì đâu. Cái người rủa nó mới ốm o tại vì bực mình. Chứ còn cái người mà bị rủa rồi về cũng ăn cũng mập ù tù lù đó thôi chứ đâu có chết. Nhưng mà đứng trước mặt Đức Chúa Trời mà bị rủa sẻ là rất là nguy hiểm. Anh nói chính ở đây tại sao thập tự giá phải xảy ra, là bởi vì nó có một cái mối liên hệ với cái giao ước cũ. Nó có một cái hình ảnh trong Cựu Ước, đó là sự hình ảnh phước lành và sự rủa sẻ. Và Gálatia đoạn 3 câu 13 nói rằng Đức Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sẻ của luật pháp. Và hình ảnh của Cựu Ước đưa ra là gì? Đó là đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. Và cái hình ảnh thập tự giá là hình ảnh mà Chúa Giêsu nhận lấy cái sự rủa sẻ của con người. Và bởi đó con người kinh nghiệm được cái phước lành khi liên hiệp với Chúa. Thành ra trên thập tự giá Chúa Giêsu đã bị rủa sẻ. Chúa đã đại diện cho những người phá vỡ luật pháp, những người đang ở dưới sự kinh khủng của sự rủa sẻ. Và Chúa đã chấp nhận lấy sự rủa sẻ trong ý nghĩa đầy đủ nhất của nó. Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. Và Chúa chấp nhận cái sự rủa sẻ đó một cách trọn vẹn. Thế thì thập tự giá đem đến những kết quả nào? Thập tự giá đem đến những kết quả nào? Roma đoạn 5 câu 10 nói rằng vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào? Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời mà đã được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi sự chết của con Ngài, sự chết của con Chúa đem chúng ta đến sự hòa thuận với Đức Chúa Trời. Hơn thế nữa, huống chi nay đã được hòa thuận rồi thì chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào? Thập tự giá liên hệ đến một cái giáo lý hay là một từ ngữ, đó là sự chuộc tội. Và cái từ ngữ chuộc tội này nó đến từ một từ ngữ tiếng Anh cổ, nó vừa có nghĩa là đạt được cái tình trạng làm một, vừa có nghĩa là giảng hòa. Đây là một từ rất là xưa cổ của tiếng Anh, và từ đó người ta ra cái chữ là chữ chuộc tội, atonement, one man at oneness. Và chúng ta tra những cái từ cổ, chúng ta sẽ hiểu cái chữ atonement này nó có nghĩa như vậy: đem một người đến sự giảng hòa, hiệp họ lại trong sự giảng hòa. Đó chính là ý nghĩa của sự chuộc tội. Như vậy nói rằng Chúa Giêsu chết trên thập tự giá để chuộc tội chúng ta có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng Chúa Giêsu mang trên Ngài cả nhân loại, và sự chết của Ngài đem con người đến chỗ hòa giải với Đức Chúa Trời. Chính vì vậy mà trong Roma đoạn 5 câu 18 câu 19 ghi rằng vậy như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt rải khắp hết thảy mọi người thế nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự công bình là sự ban sự sống cũng rải khắp cho mọi người thế ấy. Vì như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình. Vì sự không vâng phục của một người đó là Adam thứ nhất mà mọi người đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người là Adam thứ nhì là Chúa Giêsu Christ, thì mọi người khác đều sẽ thành ra công bình. Nói một cách khác, sự đoán xét của Adam thứ nhất đã được chuyển sang cho Adam thứ nhì, và sự sống của Adam thứ nhì đã được ban cho dòng dõi của Adam thứ nhất. Và nói như sứ đồ Phaolô viết trong thư Côrintô nhất chương 15 rằng cái nọc của sự chết đã bị phá hủy. Sự đoán phạt của tội lỗi trên Adam thứ nhất và dòng dõi của Adam thứ nhất, bây giờ tất cả sự rủa xả đó được chuyển qua cho Adam thứ nhì là Chúa Giêsu Christ. Và bắt đầu từ bây giờ, phước lành từ Adam thứ nhì là từ Chúa Giêsu Christ sẽ được ban cho dòng dõi của Adam thứ nhất. Cái nọc của sự chết đã bị phá hủy. Thì chúng ta hiểu về thập tự giá, chúng ta thấy được kết quả của thập tự giá khi Chúa đem chúng ta đến chịu hòa giải với Đức Chúa Trời. Thì tất cả những hiểu biết này nó có giá trị gì trên đời sống của chúng ta? Tôi thấy nó có rất nhiều giá trị. Chúng ta không có thời giờ để chúng ta học hết tất cả những giá trị mà thập tự giá đem đến cho đời sống của mình. Tuy nhiên trong buổi sáng hôm nay tôi nói với quý vị hai cái giá trị mà thập tự giá đem đến cho đời sống chúng ta. Cái điều thứ nhất đó là ở trong Roma đoạn 8 câu 1 nói rằng cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên hiện nay, ngay lúc này sẽ chẳng còn có sự đoán phạt nào, không còn bất kỳ một sự đoán phạt nào nữa cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Những người nào chấp nhận thập tự giá của Đấng Christ, những người nào được hiệp làm một với Đấng Christ, để được Đấng Christ đem đến chỗ hòa giải với Đức Chúa Trời, sẽ không còn có sự đoán phạt nào nữa hết. Thập tự giá là nơi mà Chúa Giêsu đã chuộc tội cho nhân loại, và bất cứ người nào đặt đức tin ở Chúa Giêsu thì được đồng nhất với Ngài, trở nên một với Ngài, được mặc lấy sự công bình của Ngài trước mặt Đức Chúa Trời, và người đó được bảo đảm sự cứu rỗi. Roma đoạn 6 câu 10 nói rằng vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả. Chúa chết một lần, và sự chết của Chúa đủ cho tất cả những người, cho tất cả nhân loại, và nó có hiệu nghiệm trên những người bằng lòng tin nhận. Sự chết của Chúa một lần đủ cả. Những người đặt đức tin nơi Chúa Giêsu sẽ có thể sẵn sàng đứng trước Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào, bởi vì họ đang ở trong Chúa Giêsu. Tôi không biết quý vị, hồi còn nhỏ quý vị có sợ ba mẹ đi làm về không? Hồi còn nhỏ tôi sợ ba mẹ đi làm về. Trước khi ba tôi đi làm, ba tôi ra rất nhiều bài tập cho tôi làm. Mà tôi về mà ba tôi về mà tôi làm không xong á là tôi ăn đòn liền. Mà tôi nghe cái lúc đó ba tôi đi làm, ba tôi đi chiếc Vespa, nghe cái tiếng chiếc Vespa nó nổ, nó khác chiếc hồi đó 67 rồi ha, chiếc Vespa nó nổ cái tiếng khác, nó nổ cà pạch 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 pạch. Mà tôi nghe từ đầu hẻm cái tiếng cà pạch 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 là trong đây là tim tôi nó cũng cà pạch pạch luôn. Tại vì tôi không giờ tôi làm bài hết. Mà tôi nghĩ chắc ít có ai mà siêng nó nước mà ba mẹ mà ba chứ làm cho bài mà ở nhà làm đâu. Tôi nghĩ không ai siêng dữ vậy. Mấy cái người mà siêng dữ vậy chắc chết lâu hết rồi, toàn là cứ còn mình là ai cho bài cho mình đệ. Giờ chót mình mới làm. Tôi cũng vậy thôi. Và chơi từ sáng đến chiều. Và đến khi mà chiều rồi bắt đầu biết rằng ba mình gần về rồi đó, thì mình hiểu một điều rằng là mình đã không hoàn thành những gì mà ba mình giao. Và mình cũng hiểu rằng là cái gì nó đang chờ đợi mình. Mình cũng hiểu điều đó. Và chính vì vậy mình cảm thấy là cái ngày nào mà tự nhiên mà mình ngừng chơi sớm á, tức là mình tỉnh lại sớm á, mình thấy là ồ 3 giờ là bắt đầu mình tỉnh lại rồi, thì mình còn kịp mình làm. Cái ngày nào mà đợi đến nghe cái tiếng xe phạch 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 ngồi hẻm á là quá trễ rồi. Lúc đó là không còn gì để mà ăn năn hối lỗi nữa, lúc đó là gì còn tập dưỡng sinh để dưỡng sức về ăn đòn thôi, chứ còn không có gì mà thoát khỏi hết. Mình sẽ thấy một điều rằng là tôi gần như lúc nào cũng ở trong một cái tình trạng là mình không sẵn sàng đứng trước mặt ba mình. Tại vì những cái quy định, những cái yêu cầu của ba mình đưa ra mình không hoàn thành. Mình ham chơi, mình vi phạm những cái luật lệ mà ba mình đặt ra. Mình làm những cái gì sau lưng ba mình để ba mình không biết. Và bây giờ mình, nếu mà chọn một giải pháp rằng có một người nào tới nói, ê Tính, bây giờ mày có muốn gặp ba mày liền không? Thôi, từ từ đi, để đến 5 giờ chiều ba tao về gặp cũng không muộn. Tại vì mình chỉ gặp bởi vì mình bắt buộc phải gặp, chứ mình không sẵn sàng để gặp. Tại mình biết rằng mình đang không làm trọn những cái trách nhiệm mà ba mình giao phó. Con người đứng trước mặt Đức Chúa Trời không vậy? Con người không ai có thể sẵn sàng đứng trước mặt Đức Chúa Trời hết. Chúng ta phải đối diện với Đức Chúa Trời để chịu sự phán xét, bởi vì đó là sự bắt buộc chúng ta phải làm. Tự mình biết rằng là mình không làm trọn luật pháp của Đức Chúa Trời, cho nên mình không đứng trước mặt Đức Chúa Trời được. Nhưng nếu một người đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu, thì lời của Chúa nói rằng, nhưng hiện nay sẽ chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ nữa. Và bất cứ một lúc nào, nếu như Chúa kêu chúng ta trở về gặp Chúa, hoặc bất cứ một lúc nào Chúa đến với chúng ta, một cơ đốc nhân sẽ là một người sẵn sàng đứng trước Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào. Bởi vì sao vậy? Bởi vì bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đời chúng ta, Đức Chúa Trời cũng nhìn thấy chúng ta trong sự thánh khiết, công chính, trọn vẹn của Chúa Giê-xu. Sẽ chẳng còn có một sự đoán phạt nào. Và như vậy thì tất cả những nỗ lực của chúng ta để làm theo điều Chúa dạy, để giữ luật pháp của Chúa, tất cả những điều đó không phải là để chúng ta tìm một cái chỗ đứng công bình trước mặt Đức Chúa Trời nữa. Bởi vì khi chúng ta tin Chúa, chúng ta thật sự đã có được cái chỗ đứng đó rồi. Do đó nếu như ngày hôm nay chúng ta nỗ lực làm theo những điều Chúa dạy, chúng ta giữ luật pháp của Chúa, chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta giữ cái sự tương giao với Chúa, chúng ta yêu mến nội thánh Chúa, hầu việc Chúa, thờ phượng Chúa, tất cả là bởi vì có một sự sống mới đang hình thành trong chúng ta, và bởi vì chúng ta yêu Chúa và muốn làm cho Chúa đẹp lòng. Tất cả những gì chúng ta nỗ lực ngày hôm nay, chúng ta dâng hiến, chúng ta đi làm chứng, chúng ta đi thăm viếng, chúng ta phục vụ Chúa, chúng ta thờ phượng, không phải để tìm một cái chỗ đứng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta đã có chỗ đứng đó rồi. Tất cả những gì chúng ta làm là việc cớ. Chúng ta mang lấy một sự sống mới trong đời sống. Chúng ta không thể không làm. Và việc cớ chúng ta yêu Chúa. Việc cớ chúng ta yêu Chúa. Thành ra chúng ta sẽ làm tất cả những điều đó. Anh nói quý vị thấy rằng cái nhận thức này nó đem chúng ta đến một cái đời sống bình an, vui thỏa ở trong Chúa, vững vàng trước những cái lời kiện cáo của ma quỷ. Có một đầy tớ của Chúa, ông Carl Truman, ông viết một cái cuốn sách, và ở trong đó, trong cuốn sách của ông viết về một cái kinh nghiệm của Martin Luther, người cải chánh giáo hội. Ông nói rằng là ông Martin Luther trong những cái giờ yên lặng, hoặc là những cái giờ ông viết sách, thì ông nói rằng Martin Luther luôn luôn bị Satan tấn công ông bằng những cái kiện cáo trong tâm trí của Martin Luther. Ông nói rằng Satan thường đến với Martin mà nói với Martin là: Martin, mày là một thằng nói dối, mày là một thằng tham lam, mày là một thằng phạm thượng, mày là một tên giả hình, mày không thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời được. Mày có thể giả hình, mày đứng trước mặt người khác được, nhưng mà mày không thể giả hình đứng trước mặt Đức Chúa Trời được. Mày là một người dối trá. Và ông viết rằng trong những cái viết những cái cuốn sách mà Luther để lại, thì ông thường xuyên đứng đối diện với sự kiện cáo của ma quỷ. Và ma quỷ nó dùng người này người kia để mà kiện cáo ông, để mà chỉ nó ông rằng mày là một người có tội, mày đừng có giả hình nữa, ngưng lại đi. Và đầy tớ Chúa ông Carl Truman, ông viết lại cái kinh nghiệm của Martin Luther. Ông nói rằng trong những lúc đó, Martin Luther đã nói với Satan rằng: vâng, ta đúng là như vậy. Mà thật vậy, Satan, ta báo cho ngươi biết một điều. Đó là những điều mà ngươi biết về ta còn chưa tới một nửa nữa. Ta làm nhiều điều còn tồi tệ hơn. Mà nếu ngươi thật sự quan tâm đến cái việc là cho ta một cái danh sách đầy đủ những cái tội lỗi của ta đó, thì ta sẽ không chút do dự mà thêm vào nó, và để giúp cho cái danh sách ngươi đưa ra nó trọn vẹn hơn. Cái danh sách hiện giờ mới có phần nửa tội của ta. Martin Luther nói như vậy. Và Martin Luther nói tiếp tục nói với ma quỷ rằng: nhưng ngươi biết điều gì không? Đó là đấng cứu chuộc của ta đã chết cho tất cả tội lỗi của ta. Những tội mà ngươi đề cập đến, những tội mà ta đã thêm vào, và cả những tội mà ta đã phạm, nhưng vì ta quá xấu xa đến nỗi ta không biết mình đã phạm những tội đó. Đấng cứu chuộc của ta tha hết rồi. Tha cái tội mà ngươi mới kiện cáo ta đó. Tha thêm cái tội mà ta mới cộng vô á. Tha luôn cái tội mà ta làm mà ta không biết nữa. Tại vì ta ác quá nên ta làm mà đến nước ta không biết ta làm điều sai. Tha hết rồi. Và ông viết tiếp, ông nói rằng: Điều đó không thay đổi sự thật là Đấng Christ đã chết cho tất cả những tội đó. Huyết của Ngài là đủ cả, và vào ngày phán xét ta sẽ được tha tội, vì Ngài đã mang tất cả tội lỗi của ta trên Ngài và mặc lấy cho ta sự công chính trọn vẹn của Ngài. Đây là kinh nghiệm của đầy tớ. Không phải đối diện với sự kiện cáo của Satan, kiện cáo của những người khác. Chúng ta không thể nào đứng trước mọi người mà tự hào rằng mình là người công chính hoàn toàn, mình không làm một cái sai phạm gì hết. Nhưng điều chúng ta cảm ơn Chúa là bởi vì Chúa đổ huyết để cứu chúng ta. Và bây giờ chúng ta đứng trước mặt Chúa, chúng ta là một người công chính bởi vì chúng ta mặc lấy sự công chính của Chúa Giê-xu. Trong tuần vừa rồi tôi có nói với Phố rằng là nếu mà sáng Chủ nhật này thờ phượng, em giúp anh cho hội thánh hát bài Ơn Lạ Lùng, Amazing Grace. Biết biết tại sao? Bởi vì cái lời bài hát đó rất là hay. Rất là hay. Và tôi nói với Phố rằng cho hội thánh hát đúng nguyên như cái lời, đừng có hát những cái bài sau này y cái lời của ông John Newton, khi ông viết cái cuốn đó và viết cái bài đó. Và cái lời của bài hát trong tiếng Anh nó hay hơn cái lời trong bài tiếng Việt mình dịch ra. Quý vị thấy sáng nay chúng ta hát trong cái lời thứ nhì á, tác giả nói điều gì? Đó là ân điển đã cho tôi thấy sự sợ hãi. Tại sao mình đến với ân điển của Chúa mình sợ? Mình sợ cái gì? Mình đến với ân điển của Chúa mình sợ cái gì? Tác giả nói rằng khi ở chính ân điển đã khiến cho tôi sợ hãi. Chẳng lẽ mình đến trước mặt Chúa mình sợ? Không, quý vị biết mình sợ điều gì không? John Newton khi nhìn về cuộc đời của ông, nhìn về sự gian ác của ông, bây giờ khi ông đối diện với ân điển của Chúa, ông sợ cái sự gian ác của chính mình. Ông thấy cái sự ghê tởm của con người mình. Ông thấy rằng là không có cách gì cứu con người mình được nếu nó không phải là ân điển. Và giống như là Martin Luther vậy đó, cái tội ác của tôi là những gì người ta thấy, và cả những gì mà tôi làm người ta không thấy, và cả những gì tôi làm mà tôi còn không biết là tôi đang làm sai. Khi chúng ta đối diện với thập tự giá, có bao giờ chúng ta run sợ vì chính những cái điều đó trong cuộc đời mình không? Mỗi tháng chúng ta dự tiệc thánh, chúng ta đọc bài tín điều của sứ đồ, khi chúng ta nói rằng là Ngài đã bị đóng đinh trên thập tự giá, chúng ta đối diện với ân điển của Chúa, về sự chuộc tội của Chúa, chúng ta có thấy sợ hãi. Một người đến với ân điển của Chúa sẽ thấy sự sợ. Nhưng mà cái kinh nghiệm tiếp theo của tác giả nói rằng khi ông đến với ân điển của Chúa, ông thấy sự sợ hãi, và chính cái ân điển đó đã buông tha ông khỏi sự sợ hãi. Chính cái ân điển nó làm cho ông nhìn thấy con người của ông, và ông sợ hãi, ông kinh khiếp con người của mình, và cũng chính cái ân điển đó đã buông tha ông khỏi sự sợ hãi. Và mỗi lần chúng ta đọc bài tín điều của Sứ đồ, chúng ta không còn cảm thấy nó là giáo lý, nó là khô khan nữa, bởi vì chúng ta nhìn thấy ở đó tình yêu của Chúa. Chúng ta ghê sợ con người của mình, và đồng thời chúng ta thấy sự vui thỏa bởi vì Chúa đã buông tha chúng ta ra khỏi cái án phạt của tôi. Chúa đã buông tha chúng ta ra khỏi sự rủa xả. Chúa đã buông tha chúng ta ra khỏi cái việc mà chúng ta bị đuổi ra khỏi trại quân, đuổi ra khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời và những phước hạnh của dân sự Chúa. Chúa đã buông tha chúng ta ra khỏi những điều. Thập tự giá đối với chúng ta là như vậy. Nhưng thập tự giá còn đem chúng ta đến một cái chỗ nữa. Đó là Côn Tô Nhất Đoạn 1 qua 23 sứ đồ Phaolô nói rằng thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là rồ dại. Thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự thì là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là rồ dại. Vào thời của sứ đồ Phaolô, vào thời của hội thánh đầu tiên, đóng đinh là một cái chết đau đớn và kéo dài. Nhưng còn hơn cả sự đau đớn, bị đóng đinh là một sự sỉ nhục. Bị đóng đinh là bị loại ra khỏi cộng đồng. Bị đóng đinh là bị Đức Chúa Trời và thế giới từ chối. Và đó là một số phận còn tệ hơn là cái sự chết nữa. Và đối với những tín hữu thời kỳ đầu tiên, khi họ xưng nhận Chúa Giê-xu, họ đọc bài tín điều này lên, họ xưng nhận Chúa của họ bị đóng đinh trên thập tự giá, thì cũng tương tự như ngày hôm nay, một người nào đó xưng nhận đức tin của mình nơi một người bị tự hình trên ghế điện. Không có gì vinh dự trong cái chuyện xưng đức tin của mình nơi một người bị tự hình trên ghế điện. Thậm chí có những người bị tự hình rồi, không có một người thân nào tới nhận xác. Cái nhà tù nó phải đi có một cái mảnh đất để mà chôn những cái người tự hình. Bởi vì sao quý vị biết không? Gia đình xấu hổ về người thân của mình bị tự hình. Trong khi Chúa Giêsu bị treo thánh trên thập tự giá, tất cả những người thân tín của Chúa, môn đệ của Chúa đi hết, chỉ còn một vài người phụ nữ đứng đó. Họ sợ hãi, họ xấu hổ vì sự chịu chết của Chúa. Và khi hội thánh đầu tiên họ xưng nhận đức tin nơi đấng đã chịu đóng đinh thập tự giá, chẳng có gì vinh dự cho họ hết. Phao-lô nói rằng là người Do Thái lẫn người Hy Lạp, trong Kinh Thánh khi nói đến Hy Lạp và Do Thái tức là nói đến toàn bộ thế giới. Bởi vì người Do Thái họ cho họ là một dân đặc biệt, phần còn lại là người Hy Lạp. Và khi nói rằng người Do Thái và người Hy Lạp, cả thế giới này đều cho đó là sự ngu dốt. Tin một đấng bị đóng đinh thập tự giá là một sự dại dột. Và Phao-lô nói rằng chúng tôi rao giảng về đấng Christ bị đóng đinh thập tự giá, người Lam, người Do Thái cũng khinh bỉ mà người Hy Lạp cũng khinh bỉ. Và trong thời kỳ hội thánh đầu tiên, như một kết quả tất yếu, những tín hữu đầu tiên khi họ xưng nhận Chúa Giêsu bị đóng đinh thập tự giá là Chúa của mình, họ bị chế giễu, họ bị bắt bớ và họ bị giết. Họ khác chúng ta ngày hôm nay. Nhiều khi ngày hôm nay cái mát Cơ Đốc nhân, cái mát mà Chúa Nhật đi nhà thờ, nó làm cho chúng ta tự nhiên trở nên sang trọng với những người xung quanh. Nó làm cho chúng ta tự nhiên trở nên được những người xung quanh nhìn chúng ta, ồ, cái người này là cái người có tôn giáo, cái người này là người chắc tốt hơn mấy người bình thường khác. Nhưng tín hữu đầu tiên họ không có như vậy. Khi họ xưng nhận ra bản chất thập tự giá không có gì vinh dự trong đó. Và trong cái cuốn Tín Điều Các Sứ Đồ cho ngày hôm nay, thì một đầy tớ của Chúa ông nói rằng làm một Cơ Đốc nhân không có gì để tự hào trong xã hội mà họ đang sống á. Nhưng họ chọn để là Cơ Đốc nhân không phải vì nó đáng kính trọng hay là bởi vì Cơ Đốc giáo nhận được sự hỗ trợ từ văn hóa hay nhà nước, nhưng chỉ từ đức tin và lòng tin chắc chắn. Không có gì lạ khi lời chứng của họ kết quả như vậy. Để tôi Chúa nói là tại sao những tín hữu đầu tiên cái lời làm chứng của họ trở nên mạnh mẽ và có kết quả, là bởi vì khi họ tuyên xưng đức tin họ chẳng được cái gì hết trơn. Họ không được kính trọng mà họ cũng không được nhà nước hay là tôn giáo hay là cái gì đó giúp đỡ họ hết. Không, tất cả đều xem họ như là sự ngu dốt. Nhưng họ xác quyết đức tin, họ tin nhận Chúa Giêsu là vì cái đức tin và một cái lòng tin chắc chắn nơi Chúa Giêsu. Và chính vì vậy mà lời chứng của họ trở nên hiệu nghiệm. Trong cái nhìn của thế giới này, đấng mà những Cơ Đốc nhân đầu tiên và của chúng ta ngày hôm nay tin, đó là một tội phạm bị tự hình một cách nhục nhã. Đó không phải là một nhà lãnh đạo tôn giáo đáng kính. Đó mới là một nhà lãnh đạo tôn giáo đáng kính. Hồi xưa cũng vậy, tới bây giờ cũng vậy. Những tín hữu đầu tiên không mong đợi được tôn trọng đặc biệt, và họ cũng không mong đợi xã hội ủng hộ đức tin của họ. Họ mong đợi điều đó. Và chúng ta ngày hôm nay, những môn đệ của Chúa Giêsu cũng đừng nên có suy nghĩ này. Nào quý vị ơi, chúng ta tranh đấu để đem bạn 10 điều răn vào trong trường lớp. Chúng ta tranh đấu để ngăn chặn hôn nhân đồng tính. Chúng ta tranh đấu để mà có thời giờ cầu nguyện ở trong những công sở. Tất cả những điều đó là những cái nỗ lực đáng khen, không có gì sai trật. Nhưng chúng ta đừng ảo tưởng, chúng ta đừng cho rằng nếu một ngày nào đó bản 10 điều răn được đem lại trong lớp học, nước Mỹ này bỏ phiếu không công nhận đồng tính nữa, sẽ có những buổi cầu nguyện cho công ty, có nghĩa rằng thế giới này, cái xã hội này đang chấp nhận niềm tin của chúng ta. Không bao giờ có điều đó. Không bao giờ có điều đó. Và chúng ta sẽ thấy một điều rằng là cái điều mà đã xảy ra với chính Chúa Giêsu dưới thời Pontius Pilate, nó sẽ tiếp tục xảy ra với những tín đồ trung thành nhất của Chúa trong thời kỳ đầu tiên. Và nó cũng chắc chắn cũng sẽ xảy ra đối với mọi tín đồ của Ngài ở mọi thời đại, trong mọi xã hội. Cái điều nguy hiểm ngày hôm nay là chúng ta đang cố gắng để trở nên những Cơ Đốc nhân đáng mến ở giữa thế gian này. Chúng ta làm sao để hình ảnh Cơ Đốc nhân trở nên đáng mến giữa thế gian này, là những Cơ Đốc nhân có tâm trí cởi mở. Hồi xưa giờ người ta nghĩ tôn giáo là bảo thủ lắm, bây giờ mình cởi mở chút xíu đi, mình chấp nhận những cái quan điểm mới của xã hội đi, mình đem những cái quan điểm mới nó vào trong nhà thờ đi. Mình phải là một cái người cởi mở, mình đừng có suốt ngày cứ ôm cuốn Kinh Thánh nữa. Mình hãy chấp nhận những cái trào lưu của xã hội đi. Mình hãy rao giảng một cái phúc âm chỉ nói đến tình yêu mà không hề nói đến tội lỗi. Mình hãy rao giảng một phúc âm mà ai cũng muốn nghe, một cái phúc âm nói với người ta rằng bạn tin Chúa đi, Chúa sẽ thỏa mãn tất cả những điều mà bạn ao. Tất cả những cái điều này nó làm cho cuộc đời chúng ta mỗi ngày mỗi sai. Chúng ta đừng bao giờ cố gắng để trở nên một cơ đốc nhân mà được mọi người chấp nhận trong xã hội. Bởi vì chắc chắn một điều, nếu chúng ta sống đúng với lời Chúa, chúng ta sẽ chịu những điều Chúa đã chịu. Chúng ta sẽ chịu những điều những cơ đốc nhân đầu tiên đã chịu. Đừng có ráng để người ta nói rằng ồ hội thánh này cởi mở quá, trào lưu nào cũng nhập vô hết trơn á, ồ hội thánh này thoải mái quá. Chúng ta đừng có sợ khi người ta nói rằng ồ tại sao chỉ biết có kinh thánh thời thế kỷ 21 trong suốt ngày ông cũng kinh thánh học được cái tích sự. Đây là niềm tin của chúng ta. Đấy là điều mà các tín hữu đầu tiên khi họ đọc bài tín điều của sứ đồ lên, họ tuyên xưng đức tin nơi một đấng bị đóng đinh. Tôi muốn kết thúc bằng một cái từ ngữ, đó là cruciformity. Cruciformity, đây là một cái từ ngữ mà nó khởi đầu tiên bởi một người, đó là một tác giả, ông Michael Gorman. Ông đã dùng một cái từ ngữ, một cái chữ đặc biệt để nói về đời sống một người theo Chúa, cruciformity. Và sau đó ông viết cuốn sách, ông dùng cái chữ này làm cái tựa đề của cuốn sách. Và bắt đầu từ đó cái chữ này nó được sử dụng rộng rãi ở trong giới cơ đốc. Cruciformity nó là một cái kiểu mẫu liên tục sống ở trong đấng Christ và liên tục chết với Ngài để hình thành nên một con người giống như là đấng Christ. Nó hình thành một con người giống như đấng Christ. Cruciformity nó được khởi đầu và nó được tiếp diễn bởi chính Thánh Linh khi Ngài định hình con người chúng ta theo gương mẫu đấng. Chúng ta học về thập tự giá, cuối cùng mục đích là để làm gì? Để khiến cho cuộc đời chúng ta được định hình trong con người chúng ta một lối sống giống như Đấng Christ. Nếu chúng ta học tất cả những điều này mà cuộc đời chúng ta không theo gương mẫu của Đấng Christ, không theo gương mẫu của thập tự giá, thì tất cả những gì chúng ta học nó trở nên vô ích. Một trong những vị mục sư vĩ đại của nước Mỹ này và được Chúa dùng rất là rộng rãi, phải không? Mục sư Moody. Và trong một cái bài giảng của ông dùng hình ảnh của một người mà khi người bạn mời cái người đó đến nhà ăn tối, và ông nói rằng cái điều cần thiết là gì? Là phải đi cho đúng đường cái đã. Nếu như đã đi sai đường thì không thể nào tới nhà bạn dùng bữa ăn được hết trơn. Tôi đã từng đi tới một cái sự kiện mà tôi đi sai đường ở bên Mỹ này. Tôi đi đến khi mà tôi biết tôi sai đường, tôi bấm GPS, tôi hoành lại, nó trễ giờ rồi, thành ra tôi phải về nhà luôn. Đi sai đường là đi lạc bách lên, sai đường là xong, không nói gì hết. Nhưng ông nói rằng nếu đã đi đúng đường thì ok rồi, nhưng lại cứ không chịu vào nhà mà cứ đứng mãi trên con đường đó thì cũng sẽ không dùng bữa tối đó được. Ông nói rằng là con đường dẫn đến căn nhà của bạn, và cái căn nhà đó, nơi có bạn của bạn đang ở đó, ở nơi đó mới có bữa tối. Con đường không có bữa tối, con đường không làm cho chúng ta no. Và một sư Moody, ông dùng ví dụ nó để ông nói điều gì? Ông nói rằng giáo lý chính là cái con đường. Giáo lý chính là cái con đường. Chúng ta cần phải có một cái giáo lý đúng đắn để chúng ta gây dựng cái đức tin của chúng ta trong Chúa. Nhưng nhớ một điều rằng giáo lý không làm no linh hồn chúng ta được. Điều đó chỉ có Chúa ban cho mà. Một người có một giáo lý hoàn toàn đúng, không ai cãi được mình, nên một cái giáo lý rất là chính thống, nhưng mà trong con người đó không có sự sống của Chúa. Cũng vậy thôi. Chúng ta cần phải có một giáo lý đúng. Chúng ta không có giáo lý đúng, chúng ta không thể nào gây dựng trưởng thành trong đức tin được. Nhưng cái giáo lý đó nó phải đem chúng ta đến với Chúa, chứ không phải nó làm cho chúng ta trở nên một cái người to cái đầu lên, nhưng mà tâm linh chúng ta thì đang chết ở trong. Nó không có ích lợi. Và điều mà thầy tới Chúa nói, cruciformity, hãy để cho cái thập tự giá, Đức Thánh Linh hình thành trong con người của chúng ta. Sáng hôm nay khi chúng ta học với nhau về bài tín điều của sứ đồ, về thập tự giá, về sự chuộc tội, cái vấn đề cuối cùng động lại trong chúng ta là gì? Vấn đề cuối cùng động lại trong chúng ta là gì? Đó là những gì mà chúng ta học sáng hôm nay có dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu. Những gì mà chúng ta học sáng hôm nay có dẫn mình đến với Chúa. Sự chuộc tội nó cũng là một cái con đường, nó là một cái giáo lý. Nhưng chúng ta bước vào đó rồi, chúng ta có thấy rằng mình cần Chúa không? Chúng ta có thấy tình yêu của Chúa, chúng ta thấy ân điển của Chúa đến cuộc đời mình không? Học biết về sự chuộc tội có làm cho chúng ta biết ơn Chúa hơn không? học biết về sự về thập tự giá, nó có thay đổi cái suy nghĩ, cái hành vi, cái cách sống của chúng ta. Chúng ta biết giáo lý nhiều để làm gì, trong khi nó không hề thay đổi cái suy nghĩ của mình, cái suy nghĩ của mình, rồi cái hành vi của mình, cái cách sống của mình, cái tiêu chuẩn sống của cuộc đời của mình, nó vẫn như vậy thì mình học để làm gì? Con đường nó không cho chúng ta no, chỉ có căn nhà, có người bạn chúng ta ở đó cho chúng ta no. Giáo lý dẫn chúng ta đến với Chúa, giáo lý không bao giờ làm cho chúng ta no được hết. Giáo lý chỉ làm cho chúng ta kiêu ngạo. Nhưng khi chúng ta bởi con đường đó chúng ta đến, chúng ta gặp Chúa, chúng ta thấy thập tự giá có làm cho chúng ta khiêm nhường. Chúng ta đối diện với thập tự giá của Chúa, chúng ta có thấy mình xấu xa dơ bẩn đây rồi, chúng ta có thấy ân điển của Chúa này mà mình khiêm nhường không? Hay là thập tự giá mình đối diện, mình học thập tự giá, mình giữ tiệt tánh nhưng mình vẫn cứ kiêu ngạo. Thập tự giá có làm cho mình biết chịu khổ vì Chúa hơn không? Hay là thập tự giá cứ tiếp tục làm cho mình sống để mình tìm cái sự thoải mái của mình? Khi nào mình tìm cái sự thoải mái của mình tìm cái sự tôn trọng của mình tìm cái điều gì đó mà nó có lợi cho mình, thì thập tự giá có ảnh hưởng gì đến đời sống của mình? Và thập tự giá nó có làm cho mình vâng phục Chúa hơn không? Hay là mình học, mình đối diện với thập tự giá, mình đối diện với ân điển của Chúa, mình tiếp tục bước đi trên con đường của mình, trên lối sống của mình bất chấp những điều Chúa muốn trong cuộc đời. Cuối cùng tất cả những điều này ảnh hưởng gì trên cuộc đời của tôi và quý vị? Chúng ta học tất cả những giáo lý này thay đổi gì đời sống của chúng ta? Chúng ta đến với thập tự giá của Chúa, tất cả những điều đó ảnh hưởng gì trên đời sống? Thành ách, xin Chúa, tôi ao ước rằng là chúng ta có cơ hội để chúng ta học lời Chúa, chúng ta có cơ hội học về giáo lý. Nhưng cái đích đến cuối cùng của chúng ta đó là Chúa Giêsu. Đích đến cuối cùng của chúng ta đó là biết Chúa. Đích đến cuối cùng của chúng ta đó là lối sống của thập tự giá được hình thành của chúng ta. Đích đến cuối cùng của chúng ta đó là chúng ta sẽ trở nên giống như Chúa.